không, thiền định 43. Trong bản tánh của tâm, sự đơn giản của tánh giác trống không, mọi sự vật đều vốn giải thoát. Những tư tưởng, sự sáng tạo tự do của tánh giác đều thanh tịnh trong cảnh giới của chúng. Tâm và tánh giác là một trong tinh túy đơn nhất. Trong sự không, thiền, định của pháp thân, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Bản chất tối hậu của tâm thức là tánh giác bổn nhiên. Từ đó, những tư tưởng lưu xuất như tia sáng chiếu ra từ mặt trời. Một khi bản tánh này của tâm thức được nhận biết, vọng tưởng tan biến như mây tan trong bầu trời. Bản tánh của tâm thức thoát ngoài vọng tưởng thì không có sinh trụ hay diệt. Trong thuật ngữ của Mật Chú Thừa, nó được gọi là tâm bổn nguyện tương tục hay tính đơn giản thường hằng hiện diện. Nó cũng được diễn tả trong các kinh, chẳng hạn Bát Nhã Ba La Mật nói tâm không hiện hữu, sự biểu lộ của nó là tánh sáng tỏ. Khi các bạn khảo sát cái tâm tỉnh, cái tâm động và cái tâm có thể nhận biết sự tỉnh và động, dù cho các bạn có tìm kiếm bao lâu cái tâm, các bạn cũng sẽ không tìm thấy gì ngoài tánh không. Tâm không hình dạng, không màu sắc và không bản chất. Đây là phương diện trống không của tâm. Tuy nhiên, tâm có thể biết những sự vật và tri giác vô số hiện tượng. Đây là phương diện sáng tỏ của tâm. Sự không tách lìa hai phương diện này, tánh không và sáng tỏ, là tâm bổn nguyên tương tục. Vào lúc này, sự sáng tỏ tự nhiên của tâm các bạn bị che ám bởi những vọng tưởng. Nhưng khi sự che ám này tan đi, các bạn sẽ bắt đầu khám phá sự chói sáng của tánh giác, cho đến khi các bạn đến một điểm mà cũng như một hình vẽ trên mặt nước biến mất ngay khoảnh khắc nó được vẽ ra. Những tư tưởng của các bạn được giải thoát ngay khoảnh khắc chúng móng khởi. Thể nghiệm tâm theo cách này là gặp gỡ nguồn gốc tối sơ của Phật tánh, sự thực hành của sự quán đảnh truyền pháp thứ tư. Khi bản tánh của tâm được nhận biết, đó gọi là Niết Bàn. Khi nó bị che ám bởi vọng tưởng, đó gọi là sinh tử. Tuy nhiên, cả sinh tử lẫn Niết Bàn không bao giờ lìa khỏi dòng tương tục của cái tuyệt đối. Khi sự chứng ngộ tánh giác đạt đến mức độ đầy đủ của nó, những thành lũy của vọng tưởng sẽ bị phá vỡ, và đô thành của pháp thân vượt khỏi thiền định có thể được nắm lấy một lần cho mãi mãi. Ở đây không còn sự phân biệt nào giữa thiền định và sau thiền định, và kinh nghiệm được an trụ một cách không cố gắng. Đây là không, thiền, định. Trong cảnh giới vô biên của pháp thân, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Tóm tắt, yoga nhất niệm nhấn mạnh sự thuần hóa tâm thức và yoga của sự đơn giản kiến lập cái quán thấy. Hai cái này hợp nhất trong kinh nghiệm của một vị. Và khi kinh nghiệm này trở thành không thể lay động, đó là yoga của không thiền định. Bốn yoga của Mật Chú Thừa tương đương với năm con đường của hệ thống kinh thừa. Bởi thế, quan trọng là giữ gìn cái thấy, thiền định và hành động của cả kinh điển và tantra cùng với nhau. Mọi cấp độ khác biệt của giáo lý chỉ có một mục đích là cắt đứt những phiền não che ám. Bởi thế, chúng hoàn toàn đồng ý với nhau. Nhiều dòng suối khác biệt nhau của những giáo lý phản ánh những nhu cầu của những học trò khác biệt và trí tuệ của những vị thầy khác biệt thực chất chỉ là một dòng sông độc nhất. Vị y sĩ không ai sánh nổi của Takpo là Gampopa Linh Thánh, ban đầu phụng thờ một đạo sư Kadampa và thực hành con đường Đại Thừa. Về sau, dưới chân Tresun Milarepa, Ngài thực hành những hệ thống mật thừa Mahamudra và nội nhiệt và những cái còn lại của sáu yoga của Naropa, trở thành một trong những vị tổ của dòng Kagyu. Những vị thầy Kadampa vĩ đại, nổi tiếng vì sự thực hành hệ thống kinh điển, cũng đã dạy những đệ tử của các ngài giai đoạn thành tựu của Mahamudra và sáu yoga, đã hòa trộn khéo léo tất cả những thực hành này. Chớ bao giờ quên rằng cái chính không phải là sự thực hành của chúng ta thuộc về kinh hay tantra, hoặc nó là cấp độ này hoặc cấp độ kia, mà là nó dùng như một đối trị hiệu quả đối với bám chấp và những phiền não che ám.
Sự chuyển hóa những giác quan, thức tình phiền não và các uẩn.
Trong tất cả vô số giáo lý, về nhiều cấp độ tạo thành con đường mật thừa tinh túy là thấy tất cả mọi hình tướng là thân thể của hóa thần, nghe tất cả âm thanh là thần chú, và nhận biết tất cả những tư tưởng là pháp thân. Theo cách này, sáu tri giác giác quan, năm phiền não độc hại và năm uẩn được chuyển hóa thành những tương ứng thuộc về trí tuệ của chúng, và thân ngữ và tâm thức được chứng ngộ là mạng đà la kim cương, mạng đà la tự hữu của tánh thanh tịnh bổn nhiên.
Sáu đối tượng của giác quan: sắc 44, nhận biết bất cứ sắc gì xuất hiện như là hóa thần bổn tôn, là điểm cốt yếu của giai đoạn phát triển. Sự bám chấp vào hình tướng đẹp, xấu được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, tâm như nó biến hiện là thân của Quán Thế Âm tối thượng. Trong sự vốn tự giải thoát của những kinh nghiệm thấy, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Tâm tự chính đó là không thể sờ nắm, như không gian trống không, và chỉ có thể đi vào hoạt động nào, dù dẫn đến sinh tử hay niết bàn, qua trung gian của thân. Ngay ở trung ấm, chúng ta có một thân như mộng. Nó cho phép chúng ta kinh nghiệm nhiều giai đoạn chuyển tiếp từ một đời này sang đời kế tiếp. Trong khi tâm thức và thân thể kết hợp, thế giới hiện tượng có thể được tri giác nhờ những giác quan và những thức tương ứng của chúng. Chức năng của các thức giác quan này chỉ là tri giác những đối tượng tương ứng của chúng, sắc, thanh, hương, mà không thêm vào cái gì cả. Nhưng bấy giờ, khi tâm thức tạo tác trên những tri giác này nghĩ rằng cái này đẹp, cái kia xấu, cái này làm hại tôi, cái kia đem lại cho tôi thích thú, không phải hình sắc của đối tượng bên ngoài, cũng không phải con mắt, cũng không phải nhãn thức sản xuất ra những tạo tác chủ quan này, mà cuối cùng chúng sẽ dẫn đến sự tích tập nghiệp. Nhưng chính là tâm thức, một vật đẹp đẽ không có phẩm tính nội tại tốt đẹp đối với tâm thức, và một vật xấu xí không có sức mạnh nội tại nào để làm nó khó chịu. Đẹp và xấu chỉ là những phóng chiếu của tâm thức. Khả năng gây ra hạnh phúc hay khổ đau không phải là một đặc tính của bản thân sự vật bên ngoài. Chẳng hạn, việc thấy một người đặc biệt có thể gây ra hạnh phúc cho người này và khổ đau cho người khác. Chính tâm thức góp thêm những tính chất ấy vào đối tượng được tri giác. Theo cách ấy, khi một sự vật gặp một trong những giác quan được tri giác bởi giác quan thứ sáu là tâm thức, thì hoặc ưa thích hoặc khó chịu, tri giác bị méo mó này có ra là do bám chấp. Đây chính là nền tảng của sinh tử. Nhưng nếu không có bám chấp, tri giác được giải thoát thành trí tuệ. Đây là kinh nghiệm sự thanh tịnh của Niết Bàn. Nơi đó không còn cần thiết phải khước từ những cảm giác thích thú. Chính là để giải thoát khỏi bám chấp mà các bạn cần tu hành trong việc nhận biết mọi tình huống là những cảnh giới Phật và mọi chúng sinh là những bổn tôn. Thấy những sự vật theo lối này, chuyển hóa tri giác của các bạn về thế giới thành tánh thanh tịnh bổn nhiên và cho phép các bạn chứng ngộ mọi phẩm tính của những cảnh giới Phật. Khi các bạn khảo sát cẩn thận bản chất của mọi hiện tượng vô cùng và khác nhau trong vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó, các bạn thấy rằng không có cái gì ngoài sự tương tục của tánh không. Có câu nói, sự thật của tánh không là sự thật của mọi sự. Thật vậy, tánh không là cái khiến những hiện tượng vô cùng có thể xuất hiện. Thế giới hiện tượng chúng ta tri giác là trò phô diễn tự do và giải thoát của tánh không, chính là cảnh giới Phật và mọi chúng sinh nam nữ là Quán Thế Âm và Tara. Đây là nền tảng đích thực của mật thừa. Như chúng ta bây giờ, chúng ta cảm thấy bị hấp dẫn bởi cái gì đẹp và ghê sợ cái gì xấu. Chúng ta cảm thấy sung sướng khi gặp một người bạn và bị đảo lộn khi thấy người chúng ta không ưa. Những phản ứng này đều được sản xuất ra bởi cái tâm thức bám chấp vào những đối tượng. Khi chúng ta có thể nhìn ngay cả những sức mạnh xấu như là sự phô diễn của trí tuệ Quán Thế Âm, sự bám chấp này được tịnh hóa và không có sức mạnh xấu nào có thể phá rối cuộc đời hay sự thực hành của chúng ta. Khi chúng ta tri giác mọi hiện tượng như là thanh tịnh một cách nguyên sơ, như trò chơi của những hóa thần, thần chú và trí tuệ, tất cả tri giác giác quan có thể được dùng như con đường. Khi chúng ta thấy rằng mọi sự khởi lên từ tánh không như sự biểu lộ của Quán Thế Âm, và như thế nhận biết cảnh giới của thanh tịnh vô cùng, bây giờ chúng ta không phân biệt nữa giữa tốt và xấu, sạch và dơ, tất cả là trò chơi phô diễn của Quán Thế Âm. Những bạn thân là Quán Thế Âm, những kẻ thù cũng là Quán Thế Âm, tất cả là một như Quán Thế Âm. Khi kinh nghiệm này khởi ra, hãy thận trọng, chớ bám chấp nó hay cảm thấy kiêu hãnh về nó. Cái thanh tịnh bao la này không phải là sản phẩm của sự thiền định của chúng ta. Nó là thật tánh của sự vật. Vàng trong căn bản không bao giờ bị thoái hóa, hư hỏng vì trộn lẫn với những chất khác trong quặng vàng. Và qua những tiến trình trích, chiết và tinh lọc, nó chỉ trở thành chính nó. Cùng cách đó, mọi sự, toàn thể vũ trụ và tất cả chúng sinh là bổn lai không. Những hiện tượng không bị hư hỏng, ô nhiễm bởi ý niệm về dơ, cũng như không được cải thiện bởi ý niệm về sạch. Thật tánh đơn giản luôn luôn chỉ là chính nó. Như bản văn gốc nói, tu hành bằng cách kinh nghiệm mọi hình tướng là thanh tịnh, là điểm cốt yếu của giai đoạn phát triển. Thông thường, cái này bao gồm sự quán tưởng một hóa thần bổn tôn. Nhưng nếu các bạn không thể giữ gìn mọi chi tiết của sự quán tưởng trong tâm thức, thì thấy thế giới như là một cõi Phật và những chúng sinh đều có bản tánh của hóa thần bổn tôn đã đủ. Hộ trì kinh nghiệm này, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Thanh 45. nhận biết những âm thanh như là thần chú là điểm cốt yếu của sự thực hành trì tụng. Sự bám chấp vào âm thanh như là thích thú hay khó chịu được giải thoát trong bản tánh của chính nó, thoát khỏi bám nắm âm thanh tự nhiên của sinh tử và niết bàn là tiếng nói của sáu âm. Trong sự vốn tự giải thoát của cái nghe, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Thường thường khi nghe những lời khen, những tin tức tốt hay âm nhạc đẹp đẽ làm cho chúng ta thích thú, trong khi ngược lại nghe chỉ trích, những tố cáo sai lầm về chúng ta, những tin tức xấu về những người chúng ta yêu mến hay những tiếng động nặng nề chát chúa, tức khắc làm chúng ta cảm thấy khốn khổ hay tức giận. Khả năng tạo ra những tâm trạng như vậy là một đặc tính không phải của bản thân những âm thanh khác nhau ấy, mà là của tâm thức bám chấp. Bồ Tát, người biết rằng bản tánh của tâm là vô sinh, tri giác mọi âm thanh thích thú hay khó chịu như là thần chú. Khen ngợi không làm người ấy cảm thấy hãnh diện, và lời nói thô bạo thay vì kích thích sự giận dữ chỉ làm tăng thêm nhẫn nhục và lòng bi của người đó. Nếu các bạn tri giác mọi âm thanh như là thần chú, những tin tức xấu tốt sẽ không quấy rầy các bạn gì hơn là một ngọn gió quấy rầy một trái núi. Thật vậy, bị đảo lộn khi các bạn nghe những tin tức xấu chỉ tạo ra sự khổ đau cho các bạn. Nó chẳng làm cho người chết sống lại, cũng chẳng lập lại những tài sản đã bị lấy mất. Như mọi hiện tượng, những âm thanh là kết quả của một phối hợp những nhân và duyên khác nhau và không hiện hữu như là những thực thể độc lập. Âm thanh đẹp đẽ của một cây đàn tùy thuộc vào sự phù hợp thích đáng của mọi sợi đàn, và nếu một sợi bị đứt hay lạc khỏi hợp âm thì âm thanh đó tạo ra sẽ bất hòa và khó chịu. Hãy khảo sát cẩn thận và sâu xa mọi âm thanh. Những âm thanh tự nhiên của thời tiết, gió, sấm, tiếng xào xạc của lá, cũng như tiếng thú vật kêu, lời nói con người và bài hát đều được tạo dựng bởi những yếu tố căn bản của âm thanh, và bản tánh của những yếu tố đó là tánh không. Chủng tự A tượng trưng cho bản tánh vô sinh, được xem là nguồn gốc của tất cả âm thanh và chứa đựng tinh túy của chư Phật trí tuệ. Nói riêng, từ nó mà thần chú sáu âm sinh khởi. Khi các bạn trì tụng thần chú, hãy nhận biết mọi âm thanh đều khởi từ tánh không, như là một trò phô diễn vô cùng những thần chú. Ngữ của chư Phật bây giờ ngay một số ít những trì tụng cũng sẽ kết trái. Đây là sự thực hành đem tất cả âm thanh vào con đường. Sự nói chuyện bình thường, nó vốn là sự biểu lộ của thương hay ghét, sẽ chỉ làm cho bánh xe mê lầm càng quay nhanh hơn. Nhưng sự trì tụng thần chú sẽ bảo vệ tâm thức các bạn và dẫn dắt các bạn chứng ngộ bản tánh trí tuệ của lời nói. Bởi thế, hãy trì tụng mani mọi lúc, cho đến khi nó trở thành một với hơi thở của các bạn.
Hương 46. Nhận biết những hương như là vô sinh là điểm cốt yếu của giai đoạn thành tựu. Sự bám chấp vào mùi hương như thơm hay thối được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, mọi mùi là giới luật thơm tho của Quán Thế Âm tối thượng. Trong sự vốn tự giải thoát của cái ngửi, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Chúng ta thích thưởng thức những mùi thơm và chúng ta bịt mũi trước những mùi thối. Tuy nhiên, mọi mùi, dù là hương thơm tinh tế của trầm hay mùi hôi thối của phân, là trống không trong bản chất. Hãy nhận biết chúng là thanh tịnh và vô tự tánh, và dâng cúng chúng cho chư Phật như là hương thơm của giới luật hoàn hảo. Một sự cúng dường như thế làm hoàn thiện cả hai sự tích tập công đức và trí tuệ, bởi vì chư Phật không bị nhiễm ô bởi những tri giác nhị nguyên. Chúng ta cũng phải buông bỏ mọi tư tưởng thích và không thích. Khi chúng ta làm thế, tri giác những mùi sẽ được giải thoát vào bản tánh của chính nó.
Vậy 47. Nhận biết những vị như một bữa tiệc thánh lễ là điểm cốt yếu của cúng dường. Sự bám chấp vào cái nếm như ngon ngọt hay ghê tởm được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, đồ ăn và thức uống là những bản chất làm đẹp lòng Quán Thế Âm tối thượng. Trong sự vốn tự giải thoát của cái nếm, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Chúng ta thường thưởng thức những vị ngon ngọt thơm tho và chán ghét thứ gì đắng, chua, cay, nồng. Thật ra, chính chỉ tâm thức bám chấp vào những vị ngon hay dở. Một khi tâm thức chứng ngộ rằng những thuộc tính ấy là vô sinh, là vô tự tánh, bản tánh thanh tịnh của mọi thứ vị có thể được nhận biết. Đồ ăn và thức uống bấy giờ trở thành sự dâng cúng trí tuệ của Ganachakra, sự thực hành dâng cúng thánh lễ. Chú thích: tiệc cúng Ganachakra là một nghi lễ chính yếu thường được thực hiện và là một yếu tố kinh nghiệm có trong hầu hết mọi sadhana của mật thừa, hoặc thực hành trong một nhóm hay cá nhân. Trong khi quán tưởng mạng đà la của những hóa thần, những sự cúng đồ ăn và thức uống được chuyển hóa một cách tri giác và dâng lên như là những chất samaya thanh tịnh, rồi được cúng cho những hóa thần mạng đà la hiện thân nơi vị thầy, trước khi được những người tham dự dùng, như vừa là một sự tịnh hóa những điều luật bị vi phạm, vừa như một cử hành tôn vinh trong bối cảnh của cái thấy thanh tịnh. Hết chú thích. Qua sự thực hành này, các bạn sẽ tích tập công đức đánh bại sự khát khao quen thuộc của mình với đồ ăn và thức uống, và không rơi vào những cách thức không thích hợp của sự tự nuôi sống mình. Khi mọi bám chấp được giải thoát trong tánh bổn nhiên, đó là sự cúng dường tối thượng.
Xúc 48. Nhận biết những cảm giác là tánh nhất như căn bản là điểm cốt yếu của vị bình đẳng. Những cảm giác no và đói, nóng và lạnh được giải thoát trong bản tánh của chính chúng. Thoát khỏi bám nắm, mọi cảm giác là hoạt động của hóa thần. Trong sự vốn tự giải thoát của cảm giác, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Chúng ta phân biệt giữa cảm giác mềm mại của lụa và thô nhám của sợi đai, sự bằng phẳng của một cái tách và nhọn bén của một cái gai. Nhưng giống như những tri giác, giác quan khác, những cảm giác này không hơn gì những giấc mộng ban ngày. Khi các bạn thôi phân biệt giữa những cảm giác thích và không thích, để cho chúng như chúng là, trong nhất như căn bản của tánh trống không của chúng, tâm thức sẽ không luôn luôn phấn chấn hay buồn bã nữa. Đây là kinh nghiệm của vị bình đẳng. Sự thực hành tối thượng đưa cả hai sướng và khổ vào con đường. Khát khao cảm giác sự vật mềm mại và thấy cái gì thô ráp khó chịu chỉ là bám chấp. Hãy để mọi luyến bám và ghét bỏ lắng xuống trong bản tánh trống không, và hoạt động Phật sẽ tự hiển lộ một cách tự nhiên. Tóm tắt: bám chấp vào những tri giác giác quan là cái giữ các bạn lưu lạc trong sinh tử, và đó là tại sao vẫn thường dạy các bạn cần bỏ mọi lạc thú của các giác quan. Nhưng nếu các bạn đã chứng ngộ tánh không của những hiện tượng ảo huyễn và bởi thế thực sự thoát khỏi bám chấp, tất cả những tri giác giác quan của các bạn có thể đem vào con đường để tăng trưởng sự tích tập công đức và trí tuệ của các bạn và đem lại tiến bộ cho những kinh nghiệm, thiền định và sự chứng ngộ của các bạn. Bất cứ cái gì các bạn thấy, nếm, ngửi, nghe hay cảm giác hãy nghĩ chúng giống như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước hay như một cầu vồng sống động trong bầu trời, hấp dẫn đối với mắt nhưng thoáng qua và không lưu lại, không thể nắm bắt và không có một hiện hữu chắc thực nào. Thấy biết trong đường lối này, những tri giác của các bạn sẽ không bao giờ bị đông cứng bởi dừng trụ hay vướng mắc bởi bám chấp.
Tâm thức 49. Nhận biết mọi hiện tượng đều không là điểm cốt yếu của cái thấy. Niềm tin vào đúng và sai được giải thoát trong bản tánh của chính nó. Thoát khỏi bám nắm, mọi thứ hiện hữu của sinh tử và niết bàn là dòng tương tục của pháp thân. Trong sự vốn tự giải thoát của những tư tưởng, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Tâm thức phân chia kinh nghiệm thành chủ thể và đối tượng, trước tiên đồng hóa mình với chủ thể tôi, rồi với ý niệm của tôi, và bắt đầu bám chấp vào thân tôi, tâm tôi, tên tôi. Sự luyến bám vào ba ý niệm này càng lớn lên mạnh mẽ, chúng ta càng trở nên quan tâm đặc biệt đến phúc lợi riêng của chúng ta. Mọi cố gắng của chúng ta cho tiện nghi, sự không khoan thứ cho những hoàn cảnh làm bực mình của đời sống và sự bận tâm với sướng và khổ, giàu và nghèo, danh tiếng và mờ tối, khen và chê đều do ý niệm tôi này. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi chính chúng ta đến độ chúng ta khó bao giờ nghĩ đến phúc lợi của những người khác. Thật vậy, chúng ta lưu tâm tới những người khác không hơn một con cọp lưu tâm tới việc ăn cỏ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Bồ Tát. Cái ngã thực sự là một tạo dựng của tư tưởng, và khi các bạn chứng ngộ rằng cả hai đối vật được bám nắm và tâm thức bám nắm đều trống không, bây giờ dễ dàng thấy rằng những người khác không hề khác biệt với chính các bạn. Mọi năng lượng chúng ta thường đặt vào sự chăm sóc chính chúng ta thì những Bồ Tát đặt vào sự chăm sóc những người khác. Nếu một Bồ Tát thấy rằng lao mình vào lửa của địa ngục thì vị ấy có thể giúp đỡ cho chỉ một chúng sinh, bây giờ vị ấy sẽ làm không một khoảnh khắc ngần ngại. Những Bồ Tát đã đạt đến địa thứ 8 chứng ngộ rằng sinh tử và niết bàn hoàn toàn nhất như. Đây là cái thấy tối hậu. Chú thích: cấp độ thứ 8, địa thứ 8 trong 10 địa liên hệ đến điểm mà Bồ Tát đi vào giai đoạn cuối của con đường thiền định. Hết chú thích. Vị thầy Sakyapa vĩ đại Tresun Trakpa Gansen đã nhận được từ Đức Văn Thù trong một linh kiến những giáo huấn nói về giải thoát khỏi bốn luyến bám. Chú thích: Tresun Trakpa Gansen 1147-1216, con của Tresun Kunga Ningpo, ngài trở thành một trong những vị tổ chính của phái Sakya. Hết chú thích. Trong câu kệ chót, Văn Thù Sư Lợi nói: nếu có bám chấp thì không có cái thấy. Santideva cũng nói: mọi sự giống như hư không, đây là điều tôi cần phải chứng ngộ. Đó là cái thấy tối hậu của cả kinh và tantra. Cái thấy tánh không trước tiên cần được hiểu, rồi kinh nghiệm và cuối cùng chứng ngộ. Chính từ tánh không mà sinh tử và niết bàn khởi lên, và chính vào tánh không mà chúng tan biến. Ngay dù chúng có vẻ đang hiện hữu, chúng thực sự chẳng bao giờ rời khỏi tánh không. Bởi thế, nếu các bạn nhận biết tất cả mọi hiện tượng là không trong bản chất, các bạn sẽ có thể đương đầu với bất kỳ thứ gì xảy ra, dù các bạn kinh nghiệm sướng hay khổ, mà không chút bám chấp nào. Được thấy qua đôi mắt của tánh không, đúng và sai là những quan niệm nhị nguyên, chúng chỉ có thể hiện hữu trong tương quan lẫn nhau. Sai chỉ có thể có nếu cũng có cái đúng. Nhưng nếu cái sai là trống không, thì cái đúng cũng phải trống không. Trong cái thấy, tánh không bởi thế không thể có những khẳng định đúng nào cả. Không có những điều kiện và không có bám chấp. Khi một Bồ Tát an trụ vững chắc trong cái thế này, vị ấy không luyến bám vào sự thanh bình của Niết Bàn, và để hoàn thành lợi lạc cho chúng sinh, vị ấy có thể khoác lấy bất kỳ hình thức nào. Vị ấy có niềm tin miên diễn, nó cho phép Ngài làm việc với chúng sinh trong những kiếp bất tận, bất kể họ đã lầm lạc bao xa. Không hề nghĩ đến giác ngộ cho riêng bản thân mình. Sự quan tâm duy nhất của Ngài là giúp đỡ những người khác tiến về mục đích đó.
Năm thức tình phiền não.
Chứng ngộ cái thấy hoàn hảo là hoàn toàn thoát khỏi năm độc. Những thức tình phiền não giữ chúng ta làm nô lệ trong sinh tử. Khi năm độc biến mất, năm trí tuệ tương ứng được hiển lộ.
Sân hận. 50. Chớ theo đuổi đối tượng của sân hận, hãy nhìn vào tâm thức giận dữ. Sân giận vốn tự giải thoát ngay khi nó sinh là cái không sáng tỏ. Cái không sáng tỏ không gì khác hơn là trí tuệ như tấm gương. Trong sự vốn tự giải thoát của sân hận, hãy trì tụng thần chú sáu âm.
Sinh tử xảy đến như thế nào? Khi chúng ta tri giác mọi sự xung quanh với năm giác quan của mình, tất cả các loại cảm giác hấp dẫn và ghê sợ khởi lên trong tâm thức chúng ta. Và chính từ những cảm giác này mà sinh tử sinh khởi. Tri giác thuần túy về sự vật, tự bản thân nó không phải là cái gây cho chúng ta lưu lạc trong sinh tử, mà chính sự phản ứng của chúng ta với những tri giác này và những giải thích diễn dịch chúng ta gán cho chúng làm cho bánh xe sinh tử quay mãi. Bây giờ, đặc trưng kỳ diệu của mật thừa là thay vì kéo dài sinh tử theo cách ấy, chúng ta có thể trau dồi tri giác về mọi hiện tượng như là trò chơi thanh tịnh của trí tuệ. Khi các bạn cảm thấy giận ghét ai đó, sự thù ghét và sân giận của các bạn không phải là cái gì nội tại nơi người ấy, như một toàn thể cũng như một phương diện nào đó. Sự giận ghét của các bạn chỉ hiện hữu trong tâm thức các bạn. Vừa trông thấy nó, những tư tưởng của các bạn luôn luôn dây đi dây lại. Nó đã làm hại các bạn trong quá khứ. Nó sẽ làm hại các bạn trong tương lai như thế nào? Hay nó đang làm hại các bạn bây giờ? Chỉ nghe tên của nó là đã làm các bạn đảo lộn. Khi các bạn trở nên trụ tâm vào những tư tưởng ấy, sự giận ghét đầy đủ phát triển. Và tới lúc này, các bạn cảm thấy một thôi thúc không thể cưỡng được, cầm một cục đá và liện vào nó, hay chụp lấy cái gì đó để đánh nó, nghĩ rằng tôi thực sự muốn giết nó. Giận dữ có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó lấy sức mạnh từ đâu để tràn ngập các bạn một cách dễ dàng như thế? Nó là sức mạnh nào đó ở bên ngoài, một cái gì có tay có chân, vũ khí và áo giáp. Nếu không, thế thì nó ở đâu trong các bạn? Nếu thế, nó ở đâu? Các bạn có thể tìm thấy nó trong óc, não, trong trái tim, trong xương cốt hay trong phần nào khác của các bạn. Dù không thể xác định ở chỗ nào, giận dữ hình như hiện diện theo một cách rất cụ thể, một bám chấp mạnh mẽ. Nó làm đóng băng tâm thức các bạn thành một trạng thái cứng đặc và đem lại một số lớn khổ đau cho cả các bạn và những người khác. Như những đám mây không chất thể để mang nổi trọng lượng của các bạn hay để khoác lấy như áo quần, tuy nhiên có thể làm tối đen toàn bộ bầu trời và che phủ mặt trời. Cũng thế, những tư tưởng có thể che ám sự sáng chói nguyên thủy của tánh giác. Bằng cách nhận biết bản tánh thông suốt, trống không của tâm, hãy để cho nó trở lại trạng thái giải thoát, tự do, tự nhiên của nó. Nếu các bạn nhận biết bản tánh của sân giận là không, nó bèn mất tất cả sức mạnh làm hại của nó và hoàn lại thành trí tuệ như tấm gương, đại viên cảnh trí. Nhưng nếu các bạn không nhận ra bản tánh của nó và thả lỏng cương cho nó sẽ không kém là nguồn gốc đích thực của những hành hạ cháy bỏng và lạnh cống của địa ngục. Người ta thường nghĩ về sự hàng phục và hủy hoại một đối thủ như là một thành công tích cực, nhưng đó chắc chắn không phải là quan điểm của giáo lý Phật giáo. Khi giận dữ, phun như núi lửa, chớ có theo nó, mà thay vào đó, hãy nhìn thẳng vào bản tánh của chính giận dữ. Nó chỉ là một chế tạo trống không, ở trong cái trống không bao la của tâm thức. Trải qua vô số đời, bị nô lệ bởi sự gây gổ của riêng các bạn đã tích tập vô lượng nghiệp xấu. Từ giờ trở đi, hãy thận trọng hơn, nhớ rằng giận dữ là hạt giống, từ đó mọi hành hạ của những địa ngục có thể sinh trưởng. Nhổ sạch giận dữ và không còn đâu nữa những cõi địa ngục. Bởi thế thay vì ghét hận những kẻ thù giả danh, mục tiêu tấn công đích thực của sự giận ghét của các bạn phải là chính bản thân sự giận dữ. Nếu các bạn không theo đuổi những cảm giác giận dữ, nếu các bạn không tự làm mình xa lánh những người khác bởi sự sân giận, nếu sự sân giận của các bạn được giải thoát vào trong thực tánh của chính nó, bấy giờ đó là trí tuệ như tấm gương, một gương soi, trong đó những người khác được phản chiếu như là chính các bạn. Bao giờ một tư tưởng sân giận có khởi lên trong tâm của Quán Thế Âm, nó chỉ làm cho trí tuệ càng sáng chói thêm nữa. Hơn nữa, khi các bạn hiểu rõ rằng sân giận không thể nội tại nơi một đối tượng bên ngoài, và rằng tâm thức giận dữ bên trong là không có một hiện hữu có thể sờ nắm nào, các bạn sẽ cảm thấy lòng bi tự nhiên tỏa chiếu cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là cho những người bị hành hạ bởi những ngọn lửa của sân giận. Ngày xưa, trong một đời trước của Đức Phật, khi Ngài là một Bồ Tát trong hình dạng một con rắn, một đứa bé tàn ác bắt Ngài và hành hạ Ngài đến chết. Nếu muốn, Bồ Tát có thể hủy diệt chúng với chỉ một cái nhìn. Nhưng vì lòng Ngài đã thoát khỏi tư tưởng nhỏ nhất về giận dữ, đó không phải là điều Ngài làm. Thay vào đó, Ngài cầu nguyện rằng qua sự tiếp xúc chúng đã có với Ngài, bằng cách giết Ngài, trong tương lai, chúng sẽ trở thành đệ tử của Ngài và được Ngài dẫn dắt đến giác ngộ. Sự can đảm và nhẫn nhục gương mẫu này là kết quả của sự chứng ngộ đầy đủ của Ngài về tánh không và đại bi. Sân giận là một kẻ tử thù của giải thoát, bởi vì một khoảnh khắc của sân giận phá hủy công đức được tích tập trong nhiều kiếp. Bởi thế, trừ diệt sân giận là một trong những mục tiêu chính yếu của một Bồ Tát. Thế nên, hăm hở giữ giới, nhẫn nhục, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Như câu nói, không có lỗi lầm nào lớn hơn sân giận, không có giới luật nào lớn hơn nhẫn nhục.